Kiếm đạo độc tôn, chương 1410, trùng kích sinh tử cảnh Lục Trọng Thiên, góc truyện audio.com, Lục Trọng Thiên, bên trên Huyền Trọng Tinh, Mộ Dung Khuynh Thành vẫn còn chưa xuất quan. Luận về căn cơ, Mộ Dung Khuynh Thành đến cùng kém hơn một chút so với Từ Tĩnh là Hoàng Kim Cự Long, ngay từ lúc trưởng thành liền tiến được vào sinh tử cảnh, loại nội tình hùng hậu này không phải hắc ám ma nữ huyết thống của Mộ Dung Khuynh Thành có thể so sánh được, trừ phi Mộ Dung Khuynh Thành có thể thực sự trở thành hắc ám ma nữ, đến lúc đó, tình huống có lẽ sẽ trái lại, Hoàng Kim Cự Long so với hắc ám ma nữ lại kém hơn mấy lần. Chúng ta về trước đi, Diệp Trần đối với Từ Tĩnh nói. Ừ, Khuynh Thành tỷ đoán chừng phải qua ít ngày nữa mới có thể đột phá đến tứ trọng thiên rồi. Từ Tĩnh gật đầu, ly khai Huyền Trọng Tinh, Diệp Trần lấy Mị Ảnh Hào ra, hai người đi vào bên trong, bá, Mị Ảnh Hào không ngừng tăng tốc độ rồi cuối cùng chui vào hư không. Diễm Hỏa Tinh, Hỏa Hoa Thành, đứng ở trên không phủ thành chủ, sau khi thu hồi Mị Ảnh Hào, Diệp Trần cùng Từ Tĩnh tiến vào phủ. Ngao a a, tiếng sói tru vui sướng vang lên, một đạo hồng ảnh chạy về phía Diệp Trần. Sói con, hồng ảnh này chính là linh thú thực mộng lang của Diệp Trần, từ khi trở thành thành chủ Hỏa Hoa Thành, Diệp Trần đã đem thực mộng lang đặt ở trong phủ, để cho nó trông coi nơi này. Thực mộng lang tuy đã sớm trở thành yêu vương, nhưng bất quá vẫn không cách nào hóa hình, vì vậy Diệp Trần xem như cũng hiểu được thực mộng lang hẳn là thuộc về một loại tinh không cự thú trong vũ trụ, căn bản không thể hóa hình, cả đời chỉ có thể xuất hiện bằng diện mạo yêu thú mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Diệp Trần, kỳ thật trong lịch sử cũng xuất hiện qua một số tinh không cự thú có thể hóa hình, tất cả đều có thực lực ngập trời, thậm chí có thể so với đỉnh phong chí tôn. Vuốt ve đầu thực mộng lang, Diệp Trần cười nói. Cố gắng tu luyện để tranh thủ sớm đến ngày trở thành yêu đế nhé. Nói không chừng sau khi trở thành yêu đế thì ngươi có thể hóa hình đấy. Chủ nhân, kỳ thật thuộc hạ có thể hóa hình hay không cũng không sao cả, quan điểm thẩm mỹ của thuộc hạ và chủ nhân không quá giống nhau đâu. Thực mộng lang cũng không ngại về hình dạng của mình. Ha ha, ta cũng thế. Phủ thành chủ rất lớn, không thua gì một tòa thành thị cự đại, bên trong có hồ nước, có dãy núi, có không ít khu kiến trúc, thậm chí còn có cả mảng lớn thảo nguyên. Không gian cũng đủ lớn để cho mỗi người đều có khoảng sân của riêng mình, chỉ có điều có lớn có nhỏ mà thôi, bất quá những thứ này không phải là thứ tối trọng yếu nhất của phủ thành chủ, quan trọng nhất chính là vô số trận pháp cùng cấm chế. Có các trận pháp cùng cấm chế này thì mới có thể bảo đảm phủ thành chủ không bị tập kích, nếu không thì dù nơi này có tốt thì cũng không hơn gì gà đất chó kiểng. Trên thảo nguyên của phủ thành chủ, Diệp Trần đang diễn luyện không gian áo nghĩa kiếm pháp Xiếp Na Huy Hoàng. Trong tam đại tam truyền cực hạn kiếm pháp, Xiếp Na Huy Hoàng có thể nói là kiếm pháp đặc trưng nhất của Diệp Trần, là tuyệt chiêu đầu tiên mà hắn tự nghĩ ra, mãi đến tận bây giờ thủy chung vẫn không có giới hạn. Trong đó có công lao to lớn của không gian áo nghĩa, nhưng bản thân kiếm pháp Xiếp Na Huy Hoàng mới chính là trọng yếu nhất. Phải biết rằng, nếu bản thân kiếm pháp không được tốt thì chỉ có thể dung nạp áo nghĩa rất hạn chế mà thôi, theo lý mà nói thì tầm nhìn và sức sáng tạo tại rất nhiều năm. Góc truyện audio.com trước sẽ rất khác so với cấp độ ở hiện tại. Bất quá kiếm pháp Xiếp Na Huy Hoàng lại không giống như vậy, đây là một chiêu kiếm pháp có năng lực tiến bộ không ngừng. Xiếp Na Huy Hoàng, ngay từ ý nghĩa tên gọi của nó cũng phần nào có thể thấy được sự truy cầu Huy Hoàng trong một Xiếp Na, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, cho nên thần vận của nó mặc dù không cách nào gia tăng thêm nhưng tại trên phương diện kỹ xảo lại có thể gia tăng một ít, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao nó có thể một mực theo bước cùng Diệp Trần. Sau khi không gian áo nghĩa đạt tới chín thành, Xiếp Na Huy Hoàng liền cần phải tiếp tục được cải tiến. Phốc, 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 vung vẩy một cách đơn giản hay chỉ cần đâm thẳng thôi, lập tức tại nơi mũi kiếm tách ra một luồng sáng vô cùng huy hoàng, nếu tinh tế quan sát sẽ có thể phát hiện cái luồng sáng huy hoàng này thần diệu vô cùng, bên trong nó phảng phất như có ẩn chứa một khỏa tinh tú cực đại, lúc uy năng bộc phát cái khỏa tinh tú cực đại này sẽ bạo liệt và tách ra một sự huy hoàng cuối cùng. Vẫn chưa đủ, Diệp Trần có thể cảm giác được kiếm ý vẫn còn chưa được vận dụng hết. Nói cách khác, một kiếm này, không đạt đến đầy đủ hỏa hầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ trôi qua. Trong nháy mắt một tháng đã đi qua nhưng rốt cuộc tiến bộ của Diệp Trần vẫn rất nhỏ. Hô, thở ra một ngụm chọc khí trùng trùng điệp điệp, Diệp Trần đình chỉ thi triển kiếm pháp. Xem ra còn thiếu một cơ hội nào đó rồi. Ngân xà bảo kiếm được tra vào vỏ, Diệp Trần đi về hướng địa điểm Từ Tĩnh đang tu luyện. Bên kia thảo nguyên, Từ Tĩnh đang một lần lại một lần vung quyền, tất cả quyền phong được phát ra lập tức hóa thành khí kình kim sắc long ảnh, quét ngang tám phương. Có thể nhìn ra được Từ Tĩnh vẫn chưa vận dụng đến long lực cùng võ đạo ý chí, nếu không thì uy năng không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Tam giai thánh long quyền ư, Diệp Trần nhìn ra một chút sự tình. Rất hiển nhiên, Sử Đào thi triển ra ngũ giai Thánh Long Quyền đã để cho Từ Tĩnh có được một ít cảm ngộ, tại trên cơ sở nhị giai Thánh Long Quyền đã có thêm một bước tiến, từ đó tự mình sáng tạo ra tam giai Thánh Long Quyền, tuy nói còn chưa biết cái tam giai Thánh Long Quyền này có phải là chính tông hay không, nhưng đến cùng khi đạt đến một bước này thì chiến lực của nàng đã gia tăng gấp bội rồi. Từ Tĩnh có ngộ tính cũng rất cao minh a. Diệp Trần trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Diệp Trần, Từ Tĩnh phát hiện Diệp Trần đến, liền ngừng lại. Đây là tam giai Thánh Long Quyền của nàng sao? Diệp Trần hỏi. Từ Tĩnh gật gật đầu, giữa nhị giai Thánh Long Quyền và ngũ giai Thánh Long Quyền có chênh lệch rất lớn, bất quá quyền ý lại giống nhau, tứ giai Thánh Long Quyền muội suy diễn không ra, nhưng tam giai Thánh Long Quyền thì vẫn có thể đấy. Một vài ngày kế tiếp có lẽ nhóm sứ giả thứ hai của Long tộc sẽ tới, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện một cách êm thắm. Long tộc ở vào Thanh Long tinh vực, việc qua lại cần không ít thời gian. Mà Từ Tĩnh tại bên trên Man Hoang Tinh ở chân linh thế giới đã đem lực lượng áo nghĩa tìm hiểu đến tình trạng rất cao thâm, quyền ý của Thánh Long Quyền tuy không nói là đã rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất cũng đã đạt đến tình trạng cưỡi ngựa xem hoa rồi, nếu không cũng đã không có khả năng nhìn ngũ giai Thánh Long Quyền một lần mà có thể suy diễn ra quyền ý của tam giai Thánh. Góc truyện audio.com Long Quyền, một khi đạt được tinh ý quyền pháp ở phía sau của Thánh Long Quyền thì đừng nói là 10 hạng đầu của Thiên Vương bảng, đệ nhất cũng là có khả năng rất lớn đấy. Từ Tĩnh cũng không nói gì, kỳ thật nếu như không phải đối phương quá mức bá đạo, vênh váo hung hăng, thì đi đến đó xem cũng không sao, nàng cũng muốn nhìn một chút những cự long kia có giống như mình hay không. Diệp Trần sao lại không nhìn ra tâm tư của Từ Tĩnh, trầm ngâm nói. Huynh cần phải về thần chi nhạc viên một chuyến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau ta sẽ trở lại. Hắn có ý định trùng kích sinh tử cảnh lục trọng thiên, chân nguyên của sinh tử cảnh ngũ trọng thiên và sinh tử cảnh lục trọng thiên có độ tinh khiết và độ hùng hậu chênh lệch nhau trên dưới 10 lần, một khi tấn phong thì biên độ tăng thực lực lên là rất lớn, đến lúc đó càng có thể khống chế tốt vĩnh dạ đế kiếm cùng hỗn nguyên nhất khí khải, thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa, ít nhất lực lượng cũng sẽ đủ dùng. Vâng, chàng yên tâm, tiếp sẽ thường xuyên đi huyền trọng tinh, nhìn xem khuynh thành tỷ tỷ có xuất quan hay không. Từ Tĩnh tựa hồ cũng biết Diệp Trần nghĩ gì. Ngay ngày hôm đó, Diệp Trần liền trở về thần chi nhạc viên. Tầng 2 thời gian tháp, Diệp Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia cố gắng vận chuyển chân nguyên, một lần lại một lần sau đều muốn nhanh hơn một tia so với lần trước. Đối với căn cơ sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, Diệp Trần đã tôi luyện rất vững chắc từ trước đó vài năm, cũng thường xuyên lợi dụng thời gian tháp để rèn luyện chân nguyên. Lần này tại hạch tâm chi địa của Huyền Vũ phế tích đã gặp được quyền ý chí tôn còn sót lại nên chân nguyên cùng tinh thần của Diệp Trần lại lần nữa được tôi rèn. Đến giờ phút này, hắn đã có 10 phần 10 nắm chắc có thể trùng kích lục trọng thiên cảnh giới rồi. Cách chương.